Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi cũng thế thôi, một cuộc đời hơn thua danh lợi áng mây trôi, hoa tàn trăng khuyết sông bồi lỡ, bừng nở hoa tâm anh rạng ngời. Chào đón chư tôn mỗi hạ về, như lên bờ giác vượt sông mê, tăng thêm giới tuệ thêm tình đạo, thêm nỗi an vui giác lộ kề. Tàn trắng lặn áng mây trôi, bâng khuâng cánh nhạn hoàng hôn đỏ, tịnh giấc ba sinh nhập tuyệt vời. Rồi cũng thế thôi, một cuộc đời hơn thua danh lợi áng mây trôi, hoa tàn trăng khuyết sông bồi lỡ, bừng nở hoa tâm anh rạng ngời. Chào đón chư tôn mỗi hạ về, như lên bờ giác vượt sông mê, tăng thêm giới tuệ thêm tình đạo, thêm nỗi an vui giác lộ kề. Nhìn kiếp nhân sinh vắng nụ cười, hoa tàn trắng lặn áng mây trôi, bâng khuâng cánh nhạn hoàng hôn đỏ, tịnh giấc ba siêu nhập tuyệt vời, bâng khuâng cánh nhạn hoàng hôn đỏ, tịnh giấc ba siêu nhập tuyệt vời.
Mời tất cả niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật hôm nay cái buổi sinh hoạt đạo tràng này cũng là bữa nay là kỳ sinh hoạt đạo tràng nhằm vào trúng mùa mưa, mà hôm nay là nhằm cái cơn bão, là siêu bão nữa. Nhưng mà tới giờ này thì coi như là tới cái giờ nghe pháp thì tất cả cũng đồng nhất tâm để lắng nghe. Thì cái đề tài nói chuyện hôm nay là hãy sống tốt cho ngày hôm nay. Thứ nhất là nói về cái sự vô thường biến đổi của cuộc đời. Bởi vì chúng ta sống trên cuộc đời này thì nó rất là ngắn ngủi, không? Nghĩa là cuộc đời của chúng ta đó, tuy là nói là 60-70 năm, nói là 100 năm, nhưng mà theo cái con mắt của Phật nhìn á thì rất là ngắn ngủi, chứ có ý nghĩa gì đâu, không? Tức là mình nhìn dài á là mình nhìn theo cái nhìn thông thường của chúng ta, nhưng mà với mắt của Phật nhìn á thì rất là ngắn ngủi, không có lâu dài gì hết. Mà không những là mắt của Phật thôi, chỉ cần con mắt của các vị trời á, các vị trời mà nhìn chúng ta thôi là cũng thấy ngắn rồi nữa, thấy không? Phật dạy là ở thế gian chúng ta sống 100 năm thì ở trên cõi trời đó chỉ có ngày đêm, mà có ngày thôi, thấy không? Còn có những cõi trời mà sống lâu đó thì 100 năm của mình ở đây có khi là chừng gần buổi nửa ngày trên đó, phải không? Mà như vậy thì nếu mà có vị trời nào đó sáng sớm ra đúng thì trên trời thì cũng không có sáng tối. Chỉ là nhìn thấy qua, ví dụ thấy qua nở thì biết là sáng, là qua nghĩa là nó khép lại thì biết tối rồi thôi, chứ còn không có sáng tối, nghe không? Nhưng mà thí dụ rồi đó, không? Thí dụ sáng thì vị trời nào đó đi ra nhìn xuống thấy cái chúng sanh đó nó mới sanh ra, nhìn xuống đây nè, không? Thấy đứa nào đó mới sanh ra đó, cái thì mấy ông đi ra ngoài giường đầu đó, cái chơi chút xíu vô nhìn xuống cho lại thấy đầu nó chết rồi. Và phải không? Rất là ngắn ngủi. Cũng như mình nhìn mấy con ruồi, mấy con muỗi, không? Thì mình thấy đời sống nó với đời sống mình sao? Rất là ngắn ngủi, phải không? Đó, thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy thôi, không? Cho nên có nhiều việc chúng ta muốn làm, nghĩ làm, tính để làm, nhưng mà không đủ thời gian để mà làm hết, thành ra nó cũng qua mất, phải không? Mình tính nhiều việc lắm mà làm không kịp, phải không? trong cuộc đời của mình đó, mình tính là rất là nhiều việc, phải không? Việc này việc kia có nhiều việc mà tính vậy thôi chứ không có làm được, phải không? Làm không kịp, không đủ thời giờ để mà làm. Cho nên nghĩa là xét rồi đó, thì coi đó mới sanh ra đó, rồi cái già đó là chết đó thôi, không? Rồi mới là mạnh, thấy là mạnh khỏe đó, không? Thì rồi cái thì sao chợt cái từ bệnh yếu, phải không? Thì đâu có gì là bảo đảm để cho mình hẹn hò, phải không? Mới mà đang thấy khỏe vậy đó, không? Rồi cái thấy bệnh hoạn rồi thì nếu mà hẹn đâu có được gì đâu, không? Bởi vì theo lời Phật dạy thì tất cả thế gian, ha, gọi là tất cả pháp thế gian đó, nó đều mang cái tính chất gọi là tính chất xa lìa, ha, mà danh từ chữ Hán gọi là ly đó, tất cả đều mang cái tự tánh ly, cái pháp nào vậy hết đều mang cái tự tánh ly, tức là đều mang cái tính chất xa lìa, cái tính chất hoại diệt, ha, cái pháp nào cũng vậy hết. Cái bàn là mình nhìn thấy như vậy đó, nhưng mà nó đang mang cái tính chất xa lìa, đang mang cái tính chất hoại diệt đó, chứ không phải nó bền vững vậy, phải không? Tuy là thấy nó nằm đây rồi, chứ là nó đang mang cái tính chất xa lìa, đang mang tính chất hoại diệt trong nó rồi. Cái ly này cũng vậy, thấy không? Rồi bản thân mình ở đây cũng vậy, thấy không? Đó, nó đều mang cái tính chất đó. Thì vậy tức là không có cái gì để cho chúng ta có thể nắm bắt được, giữ chặt được, phải không? Như vậy tức là không có cái gì là cái thật của ta, không? Đều là phải buông ra hết, không phải không có gì là cái thật của ta hết, mà là của cái gì quý vị biết không? Ai mà nói trúng cái này là hay đó, không? Quý vị biết là của cái gì không? Là của nhân duyên thôi, chứ không có gì là thật của ta hết, mà của nhân duyên. Tức là nhân duyên còn thì nó còn, nó tạm còn đó. Nhân duyên mà nó hết thì nó phải xa lìa, nó phải tan rã. Thì tức là của nhân duyên chứ không phải là của ta, phải không? Thì cái bàn này cũng vậy, cái bàn này là của nhân duyên chứ không phải là của mình, phải không? Nhân duyên giờ nó đủ đó thì giờ nó còn đây. Khi nhân duyên hết rồi thì nó tan, nó hoại, nó rã, phải không? Thì rõ ràng là của nhân duyên thôi. Và cái thân của mình đây cũng vậy, phải không? Thân này không phải là của ta mà cũng là của nhân duyên, phải không? Khi nó hết nhân duyên rồi thì buông thôi, phải không? Rõ ràng. Thì thấy như vậy đó là thấy đúng pháp, phải không? Đó, cái thấy đúng pháp là thấy vậy đó. Còn thấy mà thấy của ta đó là thấy không đúng pháp, phải không? Như vậy thì quý vị nhìn ở trước mắt của mình đây, trước mắt của mình đó, thì sẽ thấy sao? Những cái lớp người trước sanh ra rồi thì sao? Ra đi lần lượt, phải không? Những lớp người trước đó sanh ra rồi họ ra đi lần lượt, rồi lớp người kế cũng vậy, phải không? Cũng sanh ra rồi lần lượt đi, rồi cứ kế tiếp vậy đó, cho đến nghĩa là lớp người ngang hàng với mình, rồi tới lớp người của mình, cho đến lớp người mãi về sau này cũng vậy, là cũng sanh ra rồi cũng sanh lần lượt đi, phải không? Như vậy tức là nó là một cái dòng biến đổi không có dừng, mà nó cùng chung một cái hướng á, là đưa đến cái chỗ hoại diệt, phải không? Tan hoại diệt. Vậy tức là không có một cái gì đứng dừng một chỗ hết. Vậy thì bây giờ hôm nay có được cái ngày này nè, cái ngày hôm nay vậy đây nè, thì sao? Hôm nay có được ngày hôm nay này là sao? Nghĩa là có được ngày hôm nay thì cũng là một chút để mà tạm thoáng qua đây thôi, rồi nó cũng sẽ đi qua, phải không? Không giữ được, phải không? Ai giữ được ngày hôm nay giơ tay lên coi. Không ai giơ tay lên được anh, phải không? Không ai giữ được ngày hôm nay hết. Đó, rõ ràng đó là cái lẽ thật, đó là chân lý, phải không? Mà chân lý này á, là chân lý muôn đời, không ai làm thay đổi được hết, phải không? Đó, dù ai mà thông minh cách mấy, lý luận cách mấy cũng không thể làm thay đổi được cái chân lý này, phải không? Thì đó mới đúng thật là chân lý, phải không? Đó. Như vậy thì tức là mình không thể bảo đảm là giữ được ngày hôm nay, không thể giữ được lâu, à nghĩa là nó rồi cũng phải trôi qua để đi vào quá khứ, ngày hôm nay rồi cũng phải đi vào quá khứ. Đó. À, như vậy thì tìm lại đó là còn được cái gì để cho mình nắm bắt, vậy mà mình không trân trọng ngày hôm nay sao? Phải không? Chỉ có tạm một chút đây rồi nó sẽ trôi qua, thì cái lúc mà nó còn đây, còn tạm thời đây, rất là quý báu cái thời gian này, phải không? Rất quý. Vậy thì mình phải làm sao cho nó xứng đáng, chứ để rồi nó sẽ một thoáng cái là nó trôi qua rồi, không thể nắm lại được. Đà. Thì vậy mình còn đợi ngày nào nữa ha. Phải không? Đợi ngày nào để hẹn ngày nào. Đà. Cho nên nhớ nhiều người cứ nói là ngày mai có gì ta để ngày mai làm. Phải không? Có vừa là cứ hẹn gì đó, không muốn làm ngày nay để ngày mai làm. À. Nhưng mà quý vị nên nhớ kỹ, ngày nào là ngày mai. Đó, quý vị kiểm lại coi ngày nào là ngày mai. À. Sự thật á là ngày mai không bao giờ có. Phải không? À, ngày mai là chỉ có trong danh từ thôi. Mình nói ngày mai nhưng mà rồi quá ngày mai thì sao? Thành hôm nay rồi. Phải không? Rồi đợi ngày mai nữa, phải không? Cho nên cứ nói ngày mai thì tức là ngày mai hoài đó, phải không? Là ngày mai là không có. Là nghe cái đợi ngày mai đó thì không có cái ngày mai cho mình đợi. À. À. Cho nên bữa nay mà hẹn ngày mai rồi qua ngày mai thì sao? Rồi hẹn ngày mai nữa. Phải không? Là à, như vậy thì cứ đợi hoài đó là không bao giờ nắm bắt được cái ngày mai. Đó. Như vậy thì tức là nếu mà mình cứ hẹn ngày mai đó tức là sao? Tức là mình hẹn sống trong ảo tưởng thôi. Không? Cứ hẹn ngày mai đó là cứ hẹn hoài vậy đó là sống trong ảo tưởng thôi, là bỏ mất những cái gì đang gọi là thiết thực của hiện tại. Nghe không? Nào. Cho nên ở trong kinh Tương Ưng Bộ đó có một bài kinh nói về lúc mà Đức Phật ở nơi vườn Cấp Cô Độc, thì một hôm đó thì đêm sắp tàn, tức là cuối đêm đó, thì có vị trời đến thưa hỏi, nghe không? À, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo mỗi ngày chỉ ăn có một bữa, do vị đâu mà dung nhan các ngài thù diệu như thế, nghe không? Tức là các vị trời đã thấy rằng các vị tỳ kheo ngày ăn có bữa thì, tức là đúng theo thời Phật đó là các vị tỳ kheo đó đi khất thực, khất thực là ngày ăn bữa thôi, nghe không? Nhưng mà thấy nghe là cái nhan sắc da vẻ nó lại nghe là gọi là tươi tắn, không nghĩa là sáng sủa, cho nên gọi là thù diệu đó, không? Thì ở đây là nói về các vị tỳ kheo mà tu đúng pháp, không tu đúng pháp ngày ăn bữa thôi, thì là thấy lúc nào là cái dáng vẻ, không nhan sắc đồ là cũng tươi tắn, không? Đó. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói bài kệ là không than việc đã qua, không mong việc sắp đến, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu, không? À, do mong việc sắp đến, do than việc đã qua, kẻ ngu than héo mòn như lau xanh lìa cành hay là rời cành, không? Đó. Tức là Đức Phật ngài nói rằng sở dĩ mà các vị tỳ kheo được nghe đó là vì các ngài là không có than việc đã qua rồi, không có mong việc sắp đến, tức là tương lai, không? Tức là không có lo than cái việc quá khứ qua rồi, và không có lo mong nghĩ tới cái chuyện mà cứ lo chuyện tương lai không, mà quên mất cái chuyện hiện tại. Tức là luôn sống ngay với cái hiện tại đây, do vậy mà sắc thù diệu, không? Tức là không có lo nghĩ xa xôi hết, không? Ngày nay là sống thực tại với ngày nay, sống thiết thực với ngày nay. À, sống được nghĩa là chọn một ngày nay đầy đủ ý nghĩa của ngày nay, không? À, cho nên là các ngài không có lo nghĩ gì nhiều. Nói cho họ rõ là không có lo nghĩ gì nhiều, phải không? Còn mình thì vì cứ nhớ tới quá khứ rồi than tiếc, phải không? Rồi tưởng đến vị lai, lo lắng lung tung, làm gì không được gì hết. Cái đầu óc nó cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài thì ngủ không yên, phải không? Gọi là người hay lo. Rồi lo hoài ngủ không yên, ngủ yên thì tức là tâm tinh thần nó héo mòn, thì cái gọi là cái nhan sắc nó ảnh hưởng theo, phải không? Đó, phải không? À, cho nên người nói rằng do mong việc sắp đến, rồi do than việc đã qua, thì kẻ ngu cứ than héo mòn, thì như cây lau xanh mà nó rời cành thì nó sẽ mau héo, phải không? Đó, thì đó là để nhắc cho mọi người phải gọi là hãy khéo cẩn thận cái lối sống, mà gọi là cái lối sống cứ tưởng quá khứ, tức là nhớ tưởng về quá khứ rồi mong ước về tương lai, mà gọi là đánh mất cái ngay hiện tại đang sống, tức là sống đâu đâu không à, phải không? Giờ tức là có nhiều vị đó, nhất là mấy vị mà lớn tuổi đó, ngồi lại nhớ sao nói chuyện quá khứ một thời quanh liệt đâu vào thời xưa đó. Phải đợi tiếp, phải không? Phải không? Đó. Rồi có khi còn mấy gì mà hơi trẻ trẻ để khi thì cái rồi tính toán chuyện về tương lai, vị lai, nhớ đâu đâu không à, mà rồi nhiều khi lại quên mất cái hiện thực của mình đang hiện tại đang sống. Đó. Cứ ngồi tính toán chuyện đâu đâu hả, quên mất cái này. Đó. Cho nên đây là muốn nhắc cái đó để cho mình phải khéo, không chứ không gọi là không khéo thì gọi là sống trong cái gọi là ăn năn hối hận cái việc đã qua, không rồi cứ mơ tưởng cái việc chưa tới, không tức là sống đâu đâu không đó, như vậy tức là sống với những cái gọi là xa vời, không đấy, gọi là sống những cái bóng dáng thôi, không gọi là đánh mất ngay cái hiện tại đó, không. Cho nên có những cái trường hợp mà rất là đáng tiếc đó. Có nhiều gia đình, không? Cả ngày đi làm, tức là vợ chồng, vợ đi làm việc, chồng làm việc, con đi học, là coi như cả ngày là không có gặp mặt nhau. Tối về lên bàn ăn đó, thì lên mâm cơm đó, thì đó là cái thời gian rất là quý báu để gia đình gặp nhau, phải không? Nhưng mà sự thật có nhiều khi á, ngồi trên bàn ăn á, ngồi một bên nhau đó, nhưng mà sao là có mặt với nhau không? Cũng không có mặt với nhau luôn. Phải không? Có khi là ngồi trên bàn ăn đó, ngồi mà chung quanh quay quần nhau đó mà cũng không có mặt với nhau, phải không? Nghĩ chuyện đâu đâu á, không? Nhất là thí dụ hôm đó mà ở trong cơ quan mà có chuyện gì mà nó hơi khó xử, không? Hoặc là bực bội gì đó, thì mình lúc ngồi bàn ăn đó, ngồi bên vợ bên con đó, nhưng mà trong đầu thì ở đâu? Ở trong cơ quan á. Phải không? Rõ ràng rồi thôi, nghĩa là ngồi bên vợ bên con đó, nhưng mà cái đầu là cơ quan á, thì tức là đâu có mặt với nhau, phải không? Đánh mất cái thời gian quý báu của mình rất là nhiều, phải không? À, không có được thông cảm với nhau, phải không? Rồi cũng vậy đó, có khi thì thứ bảy chủ nhật thì dẫn nhau đi chơi, nhau khi ra bãi biển đồ chơi ngồi đó thì cũng vậy đó, tuy ngồi bên nhau đó nhưng mà rồi có khi thì đó cũng ở trong đầu thì nó ở đâu á, chứ không thực sự là ngồi bên nhau. Phải không? À. Nhất là nếu mà hai người mà lại có chuyện gì mà không vui với nhau nữa thì là càng ngồi bên nhau mà càng xa nhau nữa. Phải không? Đó, thì như vậy để thấy rằng là chúng ta sống là đánh mất cái hiện tại rất nhiều, nhiều cái thời gian rất là quý báu của chúng ta. Không? Cho nên ở đây là muốn nhắc cái điều đó. Không? À, cho nên đây muốn nói rằng tức là chúng ta phải khéo gọi là đừng để bỏ lỡ cơ hội. Đừng để bỏ lỡ cơ hội, nghĩa là đã rõ được cái sự vô thường biến đổi của cuộc đời như vậy, không? Nó là một cái sự ngắn ngủi, không có bền chắc gì hết, không có gì bảo đảm là còn hoài, Thì như vậy thì cần có một cái nhìn nó phải sáng suốt để mình sống sao cho thật có ý nghĩa, không? Sống đúng thật có ý nghĩa để từng cái thời gian quý báu của mình. Nên là hôm nay có mặt ở đây là để làm gì? Rồi quý vị phải thấy được ý nghĩa đó, thấy không? Vậy thì hôm nay nè, hôm nay có mặt ở đây đó là để làm gì quý vị biết không? Để là ngồi mãi hay là đứng mãi ở chỗ này hay không? Đó. Mà là để làm gì? Đó. Hôm nay có mặt ở đây hoặc là ngồi đây hay là đứng chỗ này đó, không? Là để tiếp đến cái chết, dẫn đến cái chết. Tức là có mặt ở đây là để dẫn đến cái chết, tức là có sống thì phải có chết. Đó là cái chỗ mà nó hướng dẫn đi đến đó. Đó là con đường phải đi, tức là con đường phải đến. Đó là cái lẽ thật. Dù cho ai có nói thế nào đi nữa, không thể làm thay đổi cái lẽ thật này, phải không? Đó. Tức là mình có mặt ở đây là để dẫn đến cái chết. Phải không? Đó. Thì cái đó là ai mà thông minh cách mấy nữa thì lý luận cái gì đi nữa thì không thể làm thay đổi được cái điều này, phải không? Đó. Ngay Đức Phật Ngài đã sinh ra đời, hiện ra đời rồi thì cuối cùng rồi thì cũng phải nhập Niết Bàn. Phải không? Đó. Thì Đức Phật mà cũng vậy mà, phải không? Đó. Mà nếu như vậy, phải không? Mà nghĩ rằng có ai đó, không? Nghĩ rằng thôi, bây giờ hãy để cho tôi tận hưởng cho thỏa mãn đi rồi hãy chết. Thì sẽ nghĩ, quý vị nghĩ sao? Tức là nghĩ là thôi là bây giờ mình tận hưởng cho thỏa mãn đi, thỏa mãn để rồi chết, không? Là như là có sáng suốt hay không? Đó. Mà có gọi là tận hưởng được để mà thỏa mãn hay không? Đó là chỉ tưởng tượng thôi, chứ không thể có cái mà gọi là tận hưởng cho thỏa mãn. Bởi vì nó là cái thời gian là nó là vô thường, ngắn ngủi, nó qua mà, phải không? Mình muốn hưởng cho thỏa mãn nhưng mới hưởng chút là nó qua mất rồi. Phải không? Thì không có cái tận hưởng để cho thỏa mãn. Đó. Cho nên đó là cái lẽ thật, cho nên phải hiểu được cái đó. Cho nên nghĩa là mỗi vị đó, không? Mỗi vị là hãy nhớ kỹ cái điều này, là hôm nay chúng ta khỏe mạnh đây, mình làm việc được đó mà không chịu làm, phải không? Rồi nếu ngày mai mình đã bệnh hoạn yếu sức thì sao? Cho nên đó là cái điều mà phải nhớ đó, không? Hôm nay đang còn khỏe mạnh, không? Muốn làm việc thì làm được đó, nhưng mà rồi không chịu làm, để hẹn tới khi mà nó bệnh hoạn hoặc nó yếu sức rồi muốn làm là không được, không? Giờ muốn tu học nhưng mà nó thôi giờ tu học uổng, còn khỏe trẻ, không? Thôi để mà làm việc rồi để mà tận hưởng vui rồi, không? Để rồi lớn tuổi hả rồi mới đi chùa rồi học đạo rồi cũng không muộn gì, bây giờ mình còn trẻ mà bỏ phí thời gian trẻ này uổng. Không? Nhưng mà cứ hẹn vậy đó, nhưng mà lỡ cơn bệnh tới thì rồi sức khỏe nó xuống rồi cái thì sau đó kiếm lại là không được, phải không? Đó là qua mất cái cơ hội. Cho nên ở trong kinh Tạp A Hàm có một bài kinh nó thuật lại là lúc Đức Phật Ngài ở nơi cái tinh xá Kỳ Hoàng ở nước Xá Vệ đó, tức là chỗ mà vườn của ông Cấp Cô Độc đó, thì một hôm vào sáng sớm thì Đức Phật Ngài mới đi vào trong cái thành Xá Vệ khất thực cùng với tôn giả A Nan đi theo sau. Thì khi ấy khi đi vào thành thì Đức Phật Ngài mới thấy có một cặp vợ chồng già của Bà La Môn, già lớn tuổi rồi, lưng còm, mà tức là lưng còng đó, không? Khòm còng rồi ngồi hơ lửa ở một cái chỗ gọi là chỗ đốt rác, rác rưới ở đầu ngọn cái ngõ hẻm của cái ngôi làng, không? Tức là ở ngôi làng thì trong cái đầu ngõ hẻm đó thì có những cái chỗ người ta đốt rác, rác gom lại rồi đốt rác đó, buổi sáng đó. Thì hôm nay chắc là trời lạnh cho nên là hai vợ chồng già này mới ngồi hơi lửa đó, rồi nhìn nhau hơi lửa không đó. Thì ngài Đức Phật ngài mới bảo với tôn giả A Nan, ngài đó ngài hỏi là ông có biết ai với chồng đó không, không biết. Rồi ngài mới ngài mới chỉ, ngài nói đây là hai vợ chồng già này đó, không nếu mà lúc còn đang thiếu niên tuổi trẻ đó, trong cái thời tráng kiện đó mà biết lo siêng năng để mà tìm cầu tài vật, tức là lo siêng năng làm ăn đó, không đó, thì cũng có thể trở thành người giàu nhất trong thành Xá Vệ này, không đó. Mà nếu như hoặc mà họ xuất gia tu hành vào cái thời điểm đó, đó mà lo tinh tiến tu đó thì cũng sẽ chứng được đến quả A La Hán đó. Giờ ngài muốn nói thêm còn thứ hai nữa, nếu như mà họ để trễ qua cái thời đó mà cũng còn ở nơi là cái phần hai của cuộc đời đó, lúc còn cũng tráng kiện tức còn sức khỏe mà biết siêng năng để mà tìm cầu tài vật, tức là lo làm ăn đó, không thì cũng có thể trở thành người giàu có thứ hai ở trong thành Xá Vệ này. Hoặc là nếu lúc đó mà họ biết để mà xuất gia tu hành tinh tấn á, thì có thể chứng đến quả Anaham, tức là quả thứ ba. Nà. Rồi Đức Phật ngài nói thêm còn trường hợp thứ ba nữa, nếu như họ đi trễ nữa, tức là trễ thêm lần nữa mà vào cái giữa cái thời trung niên phần thứ ba của cuộc đời á, không thì họ mà lo siêng năng làm ăn tìm cầu tài vật đó thì cũng có thể trở thành người giàu thứ ba ở trong thành Xá Vệ này. Hoặc là cái lúc này mà họ còn biết để mà xuất gia tu hành siêng năng tinh tấn thì có thể chứng đến quả Tư Đà Hàm, tức là quả thứ hai, không đó. Nhưng mà hiện nay thì tuổi đã cao, các căn suy yếu thì hết còn khả năng đó được nữa rồi. Đó, tức là bây giờ cái lúc này rồi á thì hết còn mong gì mà tới, tức là giàu mà thứ 100 ở trong thành này cũng không được nữa, đừng nói thứ 2, thứ 3. Còn bây giờ thì đối với trong các đạo quả thì không còn được đạo quả nào nữa hết rồi. Đó, cho nên Đức Thế Tôn ngài liền nói bài kệ: vì không hành phạm hạnh, tuổi trẻ không tài sản, suy nghĩ việc xa xưa, nằm ngủ như cây cung, không rồi không tu hành phạm hạnh, tuổi trẻ không tài sản, giống như chim hạt già rủ chết nơi đầm quan. Tức là còn trẻ mà không lo tu hành, không lo biết là lợi dụng cái thời đó để mà làm việc, không thì để nó qua mất cái thời đó rồi thì sao gọi là thành, gọi là giống như chim hạt già rủ chết nơi đầm quan, không có thành được việc gì hết. Nà, thì quý vị nghe vậy đó rồi suy gẫm lại chúng ta thì sẽ thấy như thế nào. Nà, để rồi mình gọi là sống cho nó đúng ý nghĩa, không để qua mất một cái gọi là cái thời điểm quý báu, không? Cho nên đây là một cái bài học đó để nhắc cho mình đó, không thể hẹn hò để bỏ lỡ cơ hội quý báu, không? Cho nên Đức Phật nói đó, hai vợ chồng này mà nếu mà trong cái thời mà còn trẻ nhất ra, không, còn sức khỏe tốt đó, mà nếu mà lo làm ăn thì cũng được giàu có, không? Còn mà biết mà xuất gia tu hành đó, tinh tấn đó, thì được chứng A La Hán, không? Đó. Nhưng mà rồi nếu trễ cái nữa, nhưng mà cũng còn thời khỏe mạnh đó, không đó, thì cũng được là chứng tới A Na Hàm. Còn trễ chút nữa mà cũng còn được cái sức khỏe mà cũng biết được đó, không rồi lo cũng tu tinh tiến nữa thì cũng có thể, không mà tu chứng tới Tư Đà Hàm. Nhưng bây giờ thì không còn được đạo quả nào nữa hết đâu. Thì quý vị thấy tiếc không? Như vậy thì thấy rằng nhiều nhiều khi đó mình có nhiều cơ hội ha, nhiều cơ hội để mà tiến tu, nhiều cơ hội để mà làm được những cái điều quý báu, điều tốt, nhưng mà vì cái hẹn hò bỏ qua, hoặc là vì cái mê lầm của mình đó để nó trôi qua, rất là đáng tiếc ha. Thì đó là cái bài học để cho những ai mà thường ai hẹn hò đó phải không? Đó là người ai mà thường ai hẹn hò đó thì học bài học này đó để nhớ nhớ đời đó, phải không? Đó, rồi để thấy là nhiều khi là ăn năn không kịp, phải không? Đúng là có nhiều vị là cũng hay hẹn hẹn đó, phải không? Tức là nhiều vị trẻ trẻ đâu thôi, bây giờ thôi trẻ còn đi tu uổng, phải không? Phải không? Để già đi tu, phải không? Còn trẻ mà đi tu uổng vậy. Nhưng mà già đời vô tu làm gì được đây? Tức là tu vô duyên. Còn trẻ đã sức khỏe tốt thì còn làm cái gì, muốn làm gì thì làm được đấy. Thứ hai là nghị lực cũng còn mạnh nữa, phải không? Mình nghĩ buông cái thì buông được liền, phải không? Còn tuổi già rồi sức yếu nè, nghị lực nó cũng yếu, tinh thần nó cũng yếu nè. Nhiều khi muốn nhớ đó mà không nhớ, phải không? Bài kinh đó học mà muốn học hoài thì không thuộc, phải không? Muốn nhớ mà nhớ không được. Còn tuổi trẻ này khi đọc qua chừng 2-3 lần nghe nhớ rồi, phải không? Thì vậy mà để bỏ qua cơ hội đó thì thấy sao? Quá uổng, quá tiếc cái thời gian quý báu của mình. Cho nên hiểu vậy đó thì để thấy rằng đừng để bỏ lỡ cơ hội tốt. Bởi vậy mà thí dụ như hôm nay có người đến xin không chịu bố thí, ngày mai nhớ lại cái tiếc là muốn bố thí, nhưng mà sao, ta đi đâu mất rồi, phải không? Hoặc là lúc mà đang ngồi ở trước cửa đó, không? Có ai tới xin cái người ta muốn xin đó, cái thì không chịu bố thí, không? Đời người ta đi qua rồi cái thì nhớ lại nãy phải mình cho đó, chút đỉnh cũng được, nhưng mà nhớ người ta đi qua rồi cho ai, tức là qua mất cơ hội rồi. Cho nên hãy thấy cần thì làm liền chứ không có để bỏ mất cơ hội, không? Nghe là qua rồi thì rồi nó tìm lại thì nó gọi là cái cơ hội đó nó qua mất. Rồi thí dụ hôm nay mình buồn giận cái huynh đệ nào đó, nhưng mà ngày mai huynh đệ đó ra đi vĩnh viễn rồi đó, thì còn lấy ai để mình buồn mình giận đây? Phải không? Hôm nay là giận người này ha, trách người kia đó, nhưng mà có khi ngày mai cái người kia ra đi vĩnh viễn rồi ha, rồi buồn giận trách ai đây? Vì vậy có ai thấy được điều này không? Đó là cái để mình học sống đó, không? Hôm nay mình tạo những cái nghiệp xấu ác cho thỏa chí, nhưng mà rồi ngày mai thì sao? Mai khổ đến là tiếc, không? Hối hận, không? Hôm nay có đầy đủ 6 căn sáng suốt rõ ràng đang vui vẻ đây mà không chịu lo tu, rồi để ngày mai, đợi khi mà 6 căn suy yếu, mắt mờ, tai điếc, không? Rồi muốn tu không được, lúc đó muốn đi nghe pháp mà ta nói không nghe tức, phải không? Đó, rồi muốn đọc kinh thì mắc mờ, đó, rồi thấy không? Giờ sao đây, tiếc không? Đó. Hoặc là hôm nay thế giờ trời đẹp, thấy không? Không chịu đi chùa, đợi ngày mai trời mưa thì sao? Đó, phải không? Có người theo bữa nay trời đẹp, cái thì có chuyện gì đó thôi, để ngày mai hay đi chùa. Cái ngày mai trời mưa. Mưa là sao? Mưa à, thôi bữa nay trời mưa, tôi để ngày mai, đợi ngày mai đi. Đợi ngày mai sao? Đợi ngày mai nữa. Phải không? Thành ra bỏ, không biết bỏ mất hay biết bao nhiêu cơ hội tốt quý báu của mình. Vì thấy không? Đúng là mình cũng nhiều khi cũng bỏ mất vậy đó, bỏ mất nhiều cái cơ hội quý báu cho mình rất nhiều. Cho nên có câu chuyện là xưa kia đó ở nơi chùa Vĩnh Bình của thiền sư Đạo Nguyên, ngài trụ trì đó, thì có vị sư già, già lớn tuổi, tuổi ngoài 80 rồi, nhưng mà làm việc rất siêng năng ở nhà bếp, thấy không? Không hề gọi là lo cực nhọc gì hết, nghĩa là chỉ nghĩa là một bề lo cho công việc, làm cho chúng là vậy thôi, không nghĩ gì nặng nhọc. Thì một hôm cái vị tăng già này đang phơi nấm, gọi là nấm hương cô, ở dưới nghĩa là ánh nắng chang chang của buổi trưa, tức là buổi trưa nắng chang chang vậy đó. À, ông ra là ông phơi nắm nghe là mồ hôi nhễ nhãi, đổ mồ hôi vậy. Thì thiền sư Đạo Nguyên sau đi đến trông thấy vậy, ngài cũng cảm động, ngài mới đến, ngài mới nói: trưởng lão, thôi ông đã lớn tuổi rồi, tuổi thế này rồi, sao lại còn phải nhọc nhằn vất vả mà làm cái việc này vậy? Thôi xin trưởng lão không phải cực nhọc vậy đâu, thôi để tôi tìm người khác thay thế cho. Nếu như mình vậy thì sao? Cảm ơn. Phải không? Đó, được rồi, cho người thay thế, nghĩ bớt làm việc nặng nhọc này, phải không? Nhưng cái vị mà sư già này ngay đó thì ngài đáp liền, đáp ngay. Ngài nói: nhưng mà người khác thì không phải là tôi. Đó, ngài nói là tìm người thay thế cho ông, nhưng mà ông nói là nhưng mà người khác thì không phải là tôi. Tức là ngài không chấp nhận. Chính tôi làm chứ còn người khác không phải tôi rồi. À, thì thiền sư Đạo Nguyên nói: thì đúng vậy rồi, nhưng mà thôi, thì muốn làm thì ông cũng phải, không cần thì phải mà nhầm cái lúc mà trời đang nắng chang chang vậy mà làm nhọc nhằn quá vậy. Thì cái vị sư già này nghe vậy mới nói: nếu như vậy thì trời nắng mà không phơi nắm thì chẳng lẽ là phải đợi trời mát hay là trời mưa mới phơi sao? Đó, thì thiền sư Đạo Nguyên nghe tới đó là thôi, là đành chịu thôi, hết nói nữa. Đó, thì đó là một câu chuyện mà cũng có bài học để nhắc cho chúng ta đó. Không, nhắc cái gì? Tức là gặp đúng thời đúng lúc, không thì mình làm ngay là làm thôi, chứ không thể bỏ qua cơ hội tốt vì cớ này cớ nọ cớ kia, phải không? Trời đang nắng chang chang thì đúng là phơi nắm thì quá tốt rồi, phải không? Còn mình thì sao? Thôi nắng quá, thôi để chút mát mát ha. Phải không? Mát rồi sao? Đã mát rồi, đã trời mát rồi còn phơi gì nữa, mát rồi phơi là lâu nữa, còn trời nắng như là phơi nó nhanh khô, phải không? Còn đợi hơi để chút mát mát hả? Rồi không thì chút mát mát trời đổ mưa rồi sao? Hết phơi luôn. Phải không? Đó, thì bỏ qua cơ hội tốt. Đó, quý vị thấy không? Đó. Mà mình thì đôi khi thì cũng mắc vào cái lỗi đó đó. Phải không? Đó, cho nên đó là những cái bài học để rồi cho chúng ta học đó, để mình biết, và rồi biết cách để mình sống làm sao để cho nó thật là đúng cái ý nghĩa và không có bỏ mất qua cơ hội tốt đó. Phải không? Cũng như trong kinh Pháp Cú Thí Dụ cũng có một bài kinh thuật lại là lúc mà Đức Phật ở nơi cũng tinh xá kỳ quạng Đức Xá Bệ đó, thì lúc đó có 500 anh thiếu niên Bà La Môn. 500 vị này là thiếu niên tuổi trẻ mà, cho nên tính tình cũng là kiêu ngạo, cái kiêu khí của thời tuổi trẻ, thấy không? Cho nên muốn đến để mà luận biện với Đức Phật, tức là đến tranh luận với Đức Phật á, không? Thì lúc đó có hai vợ chồng, một vị Phạm Chí già, hai chồng này cũng là chồng già, đang đi xin. Thì Đức Phật biết cái ông Phạm Chí này đó, trước kia ra là một vị quan lớn giàu có, nhưng mà bây giờ lại đi ăn xin. Cho nên để cảnh tỉnh cho cái đám thiếu niên này, cho nên Đức Phật ngài mới hỏi cái đám thiếu niên này, hỏi: chắc người có biết là cái ông Phạm Chí này, ông Phạm Chí mà lớn tuổi đó đó, Các ông có biết đó là ai không? Họ đáp là biết, thấy không? Phật là hỏi ông ta trước kia đây là người như thế nào, thì họ đáp là ông ấy, thấy không, ngày xưa đó, trước đây đó, làm vị quan lớn, tài sản nhiều vô số ở trong thành này. Thì Phật mới hỏi vậy thì sao mà ngày nay ông ta lại phải đi ăn xin như vậy? Thì họ mới đáp, thì do ông xài phung phí quá, không có độ lượng, thấy không, cho nên bây giờ phải chịu nghèo. Thì Phật nhân đó mới bảo với các vị thiếu niên này, ngài nói rằng trên đời này có bốn việc mà người ta không biết làm theo, nếu mà biết làm theo đó thì sẽ được phước là không bị nghèo cùng như vậy. Tức là có bốn việc mà người ta không biết làm theo, chứ còn nếu biết làm theo đó thì sẽ được cái phước không có nghèo cùng. Thì bốn việc đó là bốn việc gì? Thứ nhất á, là tuổi trẻ khỏe mạnh thì cẩn thận chớ nên kiêu mạn. Lúc mà tuổi trẻ khỏe mạnh đó, chớ nên kiêu mạn, có cái kiêu khí. Ta đây là tuổi trẻ là rồi cái khinh thường, rồi mọi người rồi nhiều khi là bỏ mất cái thời gian quý báu này nè, không lo làm ăn. Đó. Rồi thứ hai á, là tuổi già siêng năng, không có tham dâm. Già nhưng vẫn siêng năng, không có tham dâm, thì đó là gọi là không bị mất cái phước của mình đó, không? Rồi thứ ba là có tiền bạc châu báu, thường nghĩ bố thí. Thứ tư là theo thầy học đạo, biết nghe nhận lời chân chánh, không? Đó là bốn điều mà Phật nói là nếu biết làm theo đó thì sẽ được phước mà không bị nghèo cùng. Còn ngược lại đó thì nó sẽ cũng kết quả ngược lại, thấy không? Đó. Thì ngài mới bảo cái ông Phạm Chí mà lớn tuổi kia đó, vì không thực hành theo bốn việc trên đây cho nên là bây giờ phải vậy đó. Thì đây gọi là không biết xét đến cái lẽ thành bại, cho nên một mai là phải chịu cảnh tàn gia bại sản, ví như con chim học già đứng cạnh giữa ao trống, không kiếm được chút gì hết. Tức là chim học già đứng ở nơi cái giữa ao mà cái ao trống, không có kiếm ăn được gì hết. Thì ngay đó thì Đức Phật ngài nói bài kệ: ngày đêm lười kiêu mạn, già chẳng bỏ được dâm, có của không bố thí, không? Lời Phật chẳng để tâm. Lời Phật cũng không để vào lòng gì hết, thì cái đó là qua mất cơ hội tốt, không? Rồi bốn món che ngăn này ai có, không? Qua tự gây, than ôi khi già đến, tiều tụy sẽ theo đây. Để mà nó qua rồi tuổi già nó đến thì nó tiều tụy héo mòn. Tuổi trẻ được như ý, đến già bị khinh khi, đã không tu phạm hạnh thì của cải chẳng còn chi. Giờ đi ăn xin rồi đó, qua mất cái cơ hội tốt. Già như chim học trắng, canh giữ ao trống vắng, giới hạn mình đã không, của cải bàn tay trắng. Giới hạn không có gì hết, của cải cũng bàn tay trắng luôn, là sống khổ sở. Phải không? Già khí lực suy kiệt, nghĩ lại làm sao kịp. Già như lá mùa thu, lại dơ rách hạnh tu, mạng sống qua mau chóng, hối hận nào kịp đâu. Thấy không? Đó. Già như lá mùa thu, nó rụng rồi, lúc nào cũng rụng. Thấy không? Rồi lại gọi là dơ rách cái hạnh tu, tức là tu hành nó không có chân chánh. Thấy không? Thì rồi cái thời gian qua hối hận nào cho kịp. Đó là nhắc cho người mà gọi là bỏ mất cái cơ hội tốt của mình đó, chớ có hẹn hò. Sau đó thì Đức Phật mới bảo các vị thiếu niên này, trên đời có bốn khoảng thời gian mà ta có thể hành đạo, được phước đắc độ, tránh khỏi các khổ. Đó là bốn thời điểm nào? Một là lúc tuổi trẻ có sức khỏe quay thế, lúc tuổi trẻ có sức khỏe quay thế, đó đừng để bỏ mất. Hai, lúc giàu sang có tài sản. Lúc giàu sang có tài sản, không? Đó, mà không lo tạo phước. đến là hết của lấy gì tạo, không? Đó. Rồi ba là lúc gặp được tam bảo phước điền. Lúc mà gặp được tam bảo phước điền đó là lúc quý báo, phải lo tu luyện, không? Đó. Và thứ tư là lúc quán xét được lẽ vô thường của vạn vật, sinh tâm nhàm chán, không? Đó. Nếu mà vào bốn thời điểm trên biết nỗ lực làm việc tiến tu thì sẽ thành tựu mọi sở nguyện, chứng đắc đạo quả. Bốn thời điểm đó là biết tận dụng làm tu tập thì sẽ được kết quả tốt, có thể là đắc đạo nữa. Đó. Thì quý vị thấy đó, không? Cho nên là sau đó thì các vị thiếu niên này nghe được Phật nói thêm mấy câu kệ nữa, bài kệ nữa, liền tỉnh ngộ xin xuất gia theo Phật rồi tu chứng A La Hán. Đó. Thì đó là bài học để nhắc nhở chúng ta đó, biết lợi dụng gọi là cái thời điểm tốt, cái thời điểm quý báu của mình có được đó để mà lo gọi là tiến tu, lo làm việc tốt lành, tạo cái sự nghiệp tốt cho mình để không phải ăn năn hối hận vì sao, phải không? Đó. Cho nên là hôm nay là làm được, hôm nay là lo nghĩa là có thời gian, có được cái duyên để mà mình tu học thì cứ làm liền chứ không có hẹn, đó, phải không? Đó. Nhưng mà có người á, có khi có lại nói rằng ví dụ như bây giờ nói rằng có người nói lại hôm nay thì tôi làm xấu, không? Tức hôm nay tôi làm xấu, tôi làm ác, nhưng mà ngày mai á thì ngày mai là cái ngày mai là không có thực có, vậy thì cứ đâu có lo gì, phải không? Nói là hôm nay là tôi làm ác, không? Nhưng mà tuy là hôm nay tôi làm ác, nhưng mà cái ngày mai thì ngày mai là không có ngày mai. Thì vậy lo gì chuyện ngày mai, vậy thì cứ lo làm ác, phải không? Đó, có người lý luận này gọi là lý luận kiểu ngụy biện đó. Ngụy biện để mà làm ác, phải không? Tôi nói rằng nếu như mà thầy nói là ngày mai là không có thật có, không? Thì vậy thì hôm nay tôi làm ác thì tôi cứ làm thôi, ngày mai đâu có thì đâu có lo gì. Phải không? Đó. Thì đó là cũng là một cái kiểu ngụy biện. Nhưng mà ở đây á thì không phải vậy. Ngày mai gọi là ngày mai không thực có đó, là không thực có với người mà cứ lo hẹn hò xa xôi. Phải không? Cứ lo hẹn hò xa xôi không làm gì hết thì không thực có với người đó. Còn cái chuyện mà mình đã làm rồi thì sao? Thì sẽ có quả báo đến với mình, chứ đừng nói ngày mai không có. Phải không? Bữa nay làm ác, phải không? Rồi ngày mốt là cái quả báo sẽ đến với mình đó, phải chịu khổ vì quả ác đó, phải không? Chứ đừng có nói là không có. Nó không có là không có, với người cứ lo hẹn hò, không chịu làm gì hết, cứ đợi ngày mai làm, đợi ngày mai làm, phải không? Còn mình bây giờ bữa nay làm ác rồi, đã làm rồi đây, phải không? Thì sẽ có quả báo kia, phải không? Chứ đừng có lý luận cái kiểu đó. Phải không? Đó. Cho nên đó là những cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó, không? Để mình phải biết để mà gọi là sống nó đúng ý nghĩa, không để bỏ lỡ cơ hội tốt quý báu của mình, không có lo hẹn hò, không? Cho nên ai mà thường hay hẹn hò đó là phải nhớ cái điều này đó, không? Chứ đừng có lo hẹn hò. Phải không? Đó. Rồi cái điểm thứ ba nữa, đây là nó lên một bước nữa, là ngay đây bây giờ là cái giây phút tuyệt vời nhất, không? Đó. Không? Tức là tiến lên bước nữa đó là ở trong nhà thiền đó là thường nhấn mạnh ngay cái giây phút bây giờ đây, không có cho suy nghĩ tới lui, không? Tức là vừa mình suy nghĩ, vừa do dự, vừa trù trừ đó, thế này thế kia đó, là mình sẽ đánh mất cái giây phút gọi là hiện thật tuyệt vời, tức là đánh mất cái lẽ thật sáng suốt đang hiện tiện nơi chính mình. Đây là gọi là đánh mất cái tâm bản nguyên thanh tịnh xưa nay của mình đó. Đó là tiến lên một bước nó hơi sâu xa. Thì đây thì nó phần hơi chuyên môn chút, thì quý vị nghe kỹ, có thể là bây giờ thì chưa hiểu kỹ lắm, nhưng mà quân tập rồi thì nó thành ra cái chủng tử cho mình ha. Rồi thì khi đủ duyên thì nó cũng tiến sâu. Ví dụ như ngài Sùng Tín theo thiền sư Đạo Ngộ tam thiền thời gian lâu mà chưa tỏ ngộ, thì một hôm đó do cái lòng khao khát thiết tha nó quá mạnh, cho nên rồi ngài mới đến bạch với thiền sư Đạo Ngộ. Nó bạch thầy, từ ngày con vào đây với thầy đến giờ con chưa được thầy chỉ dạy cái tâm yếu cho gì hết. Thì thiền sư Đạo Ngộ mới bảo, thì từ ngày ngươi vào đây với ta thì ta chưa từng có lúc nào mà chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu. Thì ngay đó từ ngày Sùng Tín ngày mới ngạc nhiên mà hỏi, vậy thì thầy chỉ dạy cho con ở chỗ nào đâu? Thì thiền sư Đạo Ngộ mới bảo, thì ngươi dâng trà lên thì ta vì ngươi mà tiếp, ngươi bưng cơm đến ta vì ngươi mà nhận, rồi ngươi xá lui thì ta gật đầu, vậy thì có chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu. Đó, tức là chỉ sẵn không ngay cái thực tế gọi là hiện tiền đó không à, tức là ngươi bưng cơm lên giao ta nhận, ngươi chào ta gật đầu, thì đó tâm yếu ở chỗ đó rồi đó. Không à, đó à, tức là nếu mà ngươi mà khéo nhận cái đó thì đó là sáng tỏ được lẽ thật cho mình. Ngươi mà không có tâm thì lấy gì biết gật đầu, biết đưa cho cơm không? Thì đó thì ta chỉ cho ngươi rồi, nếu mà ngươi mà sáng suốt ngay đó thì ngươi nhận ra liền. Nhưng mà ngài chưa hiểu cho nên cúi đầu lặng thinh dây lâu, tức là giống như trầm ngâm để mà suy tư chút gì đó. Thì ngài thiền sư Đạo Ngộ mới bảo liền, à, thấy thì thẳng đó liền thấy, còn suy nghĩ là liền sai. Thấy thì thấy liền chứ đừng có suy nghĩ là sai. Thì ngài đó ngài liền tỏ ngộ, khai ngộ. Đó đây gọi là giây phút, gọi là ngay đây giây phút tuyệt vời đó, không? Tuyệt vời không? Trong nhà thiền không cho suy nghĩ tới lui, không? Bởi mình suy nghĩ tức là sao? Suy nghĩ tức là bước qua cái chuyện đâu đâu rồi, bỏ mất cái đang mà hiện thực đây nè. Thì đó gọi là chỗ mà thiền sư chỉ thẳng ngay cái hiện hữu trong mọi cử chỉ, mọi hành động là thì mọi người đang dùng hàng ngày đó. Thì đó là cái chỗ ánh sáng chân thật nó đang hiện bày. Thì người mà cứ lo đánh mất cái này đó thì đó lo suy nghĩ đâu đâu đó thì quên mất cái quý báu. Nếu mà khéo biết tỉnh lại, mình vượt qua những cái suy nghĩ xa xôi, suy nghĩ mà đâu đâu, thì ngay đây cái chân lý gọi là chân lý hiện thực sáng ngời đã đầy đủ, không thiếu gì hết. Như vậy thì mọi người đều có cái cao quý như vậy đó mà đều bỏ qua, bỏ quên, đó là cái đáng tiếc. Trong đây là có ai thiếu cái này đâu, ai cũng có đủ hết, không? Nhưng mà vì mê thành ra là quên mất, có khi bỏ qua. Cho nên đó là cái điểm mà trong nhà thiền các thiền sư thường đánh thức cho người để mà nhớ trở lại. Thì đây gọi là những cái phần nó hơi chuyên môn, mà nhưng mà nếu người mà khéo nhớ tỉnh lại thì sẽ thấy được những ý nghĩa rất là quan trọng. Cũng như là có vị thiền sư Kính Quyền khi còn đi du phương tham học đến hỏi với thiền sư Dương Quán, hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng. Mình thường thường đạo tràng của mình đây là có tướng, cho nên là có họ ngồi có họp rồi đây, còn ông này hỏi là đạo tràng vô tướng, đạo tràng không có tướng. Thì quý vị biết đạo tràng không tướng là đạo tràng ở đâu không? Thiền sư gọi là Dương Quán ngài chỉ cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trước đó. Ngài nói tượng này cái này là do ông Ngô Sử Sĩ vẽ. Tức là cái này là do cái ông Ngô Sử Sĩ ông vẽ ra. Thì thiền sư Kinh Quyền nghe vậy mới suy nghĩ để mà trình tiếp. Thì ngay đó thiền sư Dương Quán ngài liền nhanh lẹ ngài bảo, cái này thì có tướng, còn cái kia thì không tướng. Ngay đó sư liền tỉnh ngộ. Thì quý vị biết cái nào có tướng, cái nào không tướng. Mình vừa suy nghĩ tức là trong đầu mình có tướng. Phải không? Cho nên vừa suy nghĩ tức là nó có tướng. Mình suy nghĩ về cái gì đó thì có tướng. Còn cái kia, tức là cái thật của mình đó, cái đó là không tướng. Thì cái đó mới là cái chân thật, gọi là đạo tràng vô tướng. Thì đó là thiền sư muốn nhắc nhở, muốn đánh thức cho mọi người cái lẽ thật nơi chính mình xưa nay. Đó là cái chỗ chân thật của trong nhà thiền từ ngay đánh thức cho người. Thì đây gọi là cái một bước mà gọi là tiến xa, gọi là cái giây phút ngay đây bây giờ đó là giây phút tuyệt vời nhất. Không? Đó. Vừa suy nghĩ là qua mất cái này. Đó. Thì người mà học thiền sâu xa đó là phải học đến chỗ này. Còn mình học càng cạn thì phải học đừng bỏ mất cơ hội của ngày hôm nay. Phải không? À. Như vậy thì như đó mà quý vị mà khéo nghe biết rồi ứng dụng đó thì sẽ thấy cái sự học Phật của mình đó nó đầy đủ những cái ý nghĩa chân thật mà mình sẽ không phải hối tiếc sau này, không để đánh mất những cơ hội quý báu. Như vậy thì để mà gọi là tóm kết lại cho tất cả nhớ là con người chúng ta đó là quen sống với cái tư tưởng. Mình quen sống với cái tư tưởng mà quen sống với tư tưởng tức là sống với những cái gì? Quen sống với tư tưởng tức là quen sống những cái bóng dáng đâu đâu á. Tưởng mà không? Ngồi đây mà tưởng ở kia cả. Phải không? Cho nên gọi là sống với cái đau đau á. Mà gọi là đánh mất cái thực tế hiện tại rất nhiều. Phải không? Nãy giờ quý vị ngồi đây nghe Pháp thì, nhưng mà quý vị có ngồi đây không? Có ai nãy giờ đây về nhà không? Hay là nhớ là nãy giờ bỏ quên cái túi ở ngoài xe. Đó. Thành ra đó coi chừng là đánh mất cái đang hiện tại đó. Phải không? Ngồi đây nghe Pháp thì nghe Pháp đây thôi. Phải không? Còn nhớ ngoài xe chi nữa. Phải không? Đó. Cho nên nghĩa là con người ta nghĩa là biết bao nhiêu lần mình đã mất, gọi là đánh mất cái cơ hội sẵn có rất nhiều. Cho nên bây giờ biết rồi đó thì đừng để như vậy nữa. Phải không? Đó. Như vậy thì tất cả luôn nhớ rõ cái điều này là quá khứ thì đã qua rồi, phải không? Qua rồi thì không làm gì được nữa. Phải không? Quá khứ nó trôi qua rồi thì không làm gì được nữa. Vị lai thì chưa đến, không? Đó. Thì tức là còn xa, vị lai còn xa, phải không? Quá khứ thì qua rồi, vị lai thì còn ở xa, phải không? Đó. Còn cái mà đang hiện tại sẵn có đây á thì sao? Cái mà đang hiện tại sẵn có đây á là nó cũng rất là mong manh ngắn ngủi. Rất là mong manh ngắn ngủi, một thoáng thì nó qua rồi. Cho nên mình phải sao? Phải hết sức kịp thời sống cho tốt giây phút này để không bỏ lỡ cơ hội. Rồi. Cho nên quý vị nên nhớ cái lời mà của vị sư già ở chùa Vĩnh Bình đó. Quý vị nhớ lời ngài nói sao không? Hôm nay trời nắng mà không phơi nắm, chẳng lẽ phải đợi trời mưa hay trời mát mới phơi sao? Phải không? Đó, mình nhớ kiểu đó, nhớ cái lời đó. Bữa nay trời đang nắng vậy là không lâu mà không phơi, đợi trời mát hay đợi trời mưa mới phơi sao? Thì đó là một cái bài học mà cũng là một cái câu mà gọi là giống cái câu cách ngôn đó, không? Để mà nhắc nhở cảnh tỉnh cho mình khi nào nó muốn hẹn hò đó thì nhớ cái lời này đó. Nhớ lời này đó để mà nhắc nhở cảnh tỉnh cho mình đừng để qua mất, phải không? Như vậy thì để mà kết thúc cái buổi giảng hôm nay thì xin chúc cho tất cả câu này thôi, luôn luôn nhớ nhớ câu này thì quý vị sống cho tốt, nghe không? Là sao? Là chúc tất cả hãy sống thật tốt cho ngày hôm nay. đó là nhớ, bây giờ nhớ bài học đó thôi, tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị buông chân ra, từ từ cho nó bớt mỏi, rồi đứng dậy.